34. Army và Portos giải quyết vấn đề quân dụng. Từ khi bốn anh em phải đi săn món đồ quân dụng, không còn có cuộc họp chung nào giữa bốn người với nhau nữa. Họ chỉ hẹn mỗi tuần gặp nhau một lần tại nhà Athos, vì Athos đã thề là sẽ không bước chân ra khỏi cửa. Chính ngày mà Ketty mang bức thư đến cho D'Artagnan là ngày họp chung. Khi Ketty vừa đi khỏi, D'Artagnan đi đến phố Peru. Anh gặp Athos và Aramis đang triết lý với nhau. Aramis có một số ý kiến định trở lại nhà tù. Athos theo thói quen không can ngăn mà cũng không khuyến khích. Anh muốn mọi người tự lấy làm trọng tài cho mình. Nếu không hỏi anh thì không bao giờ anh cho ý kiến cả, có khi còn phải hỏi đến hai lần. Anh nói, nói chung người ta hỏi ý kiến để mà không theo, hoặc nếu có theo thì cũng là để có người mà trách móc vì đã cho ý kiến đó. Portos đến chậm hơn D'Artagnan một chút. Như vậy là bốn người bạn đã tụ tập đông đủ. Bốn bộ mặt có bốn sắc thái khác nhau. Của Portos là yên chí, của D'Artagnan là hy vọng, của Army là lo âu, và của Athos là phớt lạnh. Portos đang kể chuyện là có một người quyền quý muốn giúp anh qua khỏi cơn bối rối này thì Mousqueton vào, bộ mặt hắn thiểu não, mời Portos về nhà có việc cần. Vấn đề đồ quân dụng của ta chăng? Portos hỏi. Vâng và không, Mousqueton đáp. Mày muốn nói cái gì vậy? Xin mời ông cứ theo tôi. Portos đứng dậy, chào các bạn rồi cùng Mousqueton đi ra. Một lát sau lại thấy Bazin đến. Mời ông về, có khách. Khách nào thế? Aramis hỏi. Một người ăn mày ạ. Thì mày bố thí cho người ta chứ sao? Nhưng người ăn mày này yêu cầu nhất thiết phải được gặp ông. Thế có nói gì đặc biệt đối với tao không? Có ạ. Người ấy nói, nếu ông Aramis lưỡng lự không muốn gặp tôi thì cứ nói tôi từ tour đến. Tour? Thưa các bạn, xin lỗi các bạn, có lẽ người này mang đến cho tôi những tin mới tôi đang mong. Aramis nói xong lập tức đứng lên và đi ngay. Athos nói, chắc chắn là hai anh chàng này đã tìm được vấn đề rồi đây. Anh nghĩ thế nào, D'Artagnan? Tôi biết là Portos có chiều hướng tốt rồi đấy, còn về Aramis thì thật sự cũng không có gì đáng ngại lắm. Nhưng còn anh, Athos thân mến, anh là người đã rộng tay vung những đồng tiền anh đã thuộc về anh một cách chính đáng. Anh làm thế nào? Tôi rất lấy làm hài lòng đã làm như vậy. Giết được một tên người anh ta là có phúc rồi, nhưng nếu lấy tiền của nó thì những đồng tiền đó sẽ nặng lên tôi như một điều hối hận. Anh quả là một người có những ý kiến lạ kỳ. Thôi thôi, tao sang vấn đề khác. Tôi biết nói với ngài Trevi thế nào khi ngài hỏi tôi là dạo này anh hay quan hệ với mấy người anh tình nghi là tay chân của giáo chủ. Có nghĩa là tôi thường đến thăm một người phụ nữ anh mà tôi đã nói với anh rồi. À phải, cái đàn bà tóc hung mà tôi đã khuyên anh, nhưng anh không nghe, cứ theo đuổi ấy chứ gì. Tôi cũng đã nói lý do rồi. Phải, anh trông thấy ở đấy bộ đồ quân dụng của anh, có phải thế không? Không đâu, tôi đã thấy điều chắc chắn người đàn bà ấy là gì đó trong vụ bắt cóc Bonacieux của tôi rồi. Phải, tôi hiểu, để tìm một người đàn bà, anh theo đuổi một người đàn bà khác, đó là con đường dài nhất, nhưng thú vị nhất. D'Artagnan đã toàn kể hết cho Athos nghe, nhưng có một điều làm anh ngừng lại. Athos là một người đứng đắn nghiêm nghị, và trong kế hoạch dự tính của anh với Milady có điểm nào đó mà anh chắc chắn là sẽ không được sự đồng tình của con người khắc khổ ấy. Và Athos không có tính tò mò chút nào, nên bầu tâm sự của D'Artagnan ngừng lại ở đấy. Thế nó có người từ tour đến. Aramis vội vàng đi theo Bazin, hay nói cho đúng hơn vượt chiếc Bazin. Vậy là anh chỉ nhảy có mấy bước từ phố Feru đến phố Vougira. Vào đến nhà, quả nhiên anh thấy một người tầm vóc nhỏ, cặp mắt thông minh nhưng quần áo rách dưới. Anh vội hỏi, ông muốn hỏi tôi à? Nghĩa là tôi muốn hỏi ông Aramis, ông có tên như vậy phải không? Chính tôi đây, ông có gì trao cho tôi không? Có, nếu ông cho tôi xem một chiếc khăn thêu nào đó. Nó đây. Aramis lấy trong ngực ra một chiếc chìa khóa, mở một cái hòm nhỏ chạm trổ xa cừ, lấy ra một chiếc khăn tay. Đúng rồi, người ăn mày nói, xin ông cho người hầu này rút lui. Sau khi Bazin đã ra ngoài rồi, người ăn mày còn đưa mắt nhìn quanh xem còn có ai có thể nghe thấy và trông thấy không, rồi mở cái áo ngoài rách dưới, thắt lỏng lẻo bằng một cái thắt lưng ra, tháo phía trên của cái áo chẽn và lôi ra một bức thư. Aramis reo lên, một tiếng vui mừng khi nhìn thấy cái dấu đóng ở bức thư, cúi hôn nét chữ rồi thành kính mở thư ra đọc. Anh bạn, số phận muốn rằng chúng ta phải xa nhau trong một thời gian nữa, nhưng những ngày đẹp đẽ của tuổi xuân không bao giờ qua đi mà không có trở lại. Anh hãy làm nhiệm vụ của anh ở chiến trường, em làm nhiệm vụ của em ở nơi khác. Anh hãy nhận những gì mà người mang thư này giao cho và hãy nhớ đến em. Em thắm thiết hôn cặp mắt đen của anh. Người ăn mày vẫn cứ tháo chỉ và rút ra từng đồng một, 150 đồng piston Tây Ban Nha, trải ra bàn, rồi mở cửa cúi đầu chào và ra đi không kịp để Army đang bàng hoàng nói được câu nào. Army đọc lại lần nữa bức thư mới nhận ra có lời chú thích như sau. Anh nên đón tiếp tử tế người mang thư này, ông ta là bá tước Tây Ban Nha. Ôi giấc mộng vàng! Army kêu lên. Ôi cuộc đời đẹp tươi! Phải, chúng ta còn trẻ lắm. Phải, chúng ta sẽ còn những ngày vui. Ôi em yêu dấu, anh hiến dâng em tình yêu, dòng máu và sinh mệnh của anh. Tất cả, tất cả, tất cả em yêu xinh đẹp của ta. Và anh say sưa hôn bức thư, chả thèm để ý đến đồng vàng đang lóng lánh trên bàn. Bà Danh gãi gãi ngoài cánh cửa, chẳng có gì phải giấu nữa. Anh mở cửa cho hắn vào. Bà Danh sửng sốt trước đống vàng, quên cả báo tin có D'Artagnan đến. D'Artagnan tò mò mới biết người ăn mày ấy là ai, nên khi từ biệt Athos, anh đến thẳng nhà Army. Thấy mất hút Bà Danh, anh liền cứ đi thẳng vào nhà. Trời đất ơi, anh Army! D'Artagnan nói, nếu đây là những quả mận mà người ta gửi từ tour đến, xin anh cho tôi gửi lời khen tới người làm vừa. Anh nhầm rồi đấy, anh bạn thân mến à. Army vẫn cứ kín đáo nói, đó là nhà xuất bản vừa mới gửi cho tôi để trả giá bài thơ một vần mà tôi đã bắt đầu ở đằng kia. Thật thế hả? D'Artagnan nói, nếu vậy nhà xuất bản của anh rộng rãi quá, anh cho tôi gửi lời khen, có thế thôi. D'Artagnan lại nói tiếp, à, anh bán sản phẩm của anh lấy vàng à? Anh thật là sung sướng, nhưng anh hãy cẩn thận kìa, khéo để rơi mất bức thư đang ló ra ở túi áo anh kia kìa, và có lẽ cũng là của nhà xuất bản đấy. Army mặt đỏ như gấc, ấn lại bức thư vào và cài lại cúc áo, rồi nói, bạn D'Artagnan thân mến, chúng ta đi tìm các bạn đi, vì tôi đã giàu rồi. Vậy chúng ta lại bắt đầu cùng nhau chung, ăn chung trong khi chờ đợi đến lượt các bạn cũng giàu. Tôi thì tôi rất thích, đã từ lâu ta chưa có một bữa ăn nào ra trò, và tối nay tôi lại có một cuộc khá là phiêu lưu, nên cũng muốn đụng đầu với mấy chai rượu. Nào thì rượu, Arami nói, tôi cũng không chê đâu. Hai anh em trước hết đến nhà Athos, vì Athos đã nguyện không ra khỏi cửa nên anh đảm nhận đặt bữa ăn ở nhà mình. Hai anh lại đến Porthos, đi tới góc phố thì gặp Mousqueton, bộ mặt thảm hại, đang đuổi đi trước một con ngựa và một con lừa. D'Artagnan kêu lên một tiếng vừa sung sướng vừa ngạc nhiên. À, con ngựa vàng của tôi, Arami, anh hãy nhìn nó kìa. Ôi, con ngựa gớm ghiếc quá, Arami nói. Này anh bạn, D'Artagnan nói, thế mà tôi đã cưỡi nó đến Paris đấy. Thế nào? Mousqueton hỏi, ông biết con ngựa này à? Nó có cái màu đặc biệt quá. Arami nói, nó là con ngựa độc nhất mà tôi thấy có bộ lông như thế. Tôi cũng tin là như vậy lắm, vì thế tôi mới bán được 3 EQ, chứ không chỉ đáng 18 xu thôi. Nhưng vì sao mà nó lại ở trong tay mày thế hả, Mousqueton? Ôi thưa ông, đừng nói đến đấy nữa, đây là một ngón sỏ lá của ông chồng bà quận chúa đây. Sao lại thế, Mousqueton? Vâng, chúng tôi đã tận mắt trông thấy một bà lớn, bà quận chúa. Nhưng thôi, xin lỗi, ông chủ tôi đã dặn là phải kín đáo. Bầy đã dắt bắt chúng tôi phải nhận một vật kỷ niệm nho nhỏ của một con ngựa Tây Ban Nha tuyệt đẹp và một con lừa xứ Angula nom rất là choáng mắt. Người chồng biết được vấn đề, lão ta đã đánh cháo giữa đường bằng hai con vật ghê tởm này. Và bây giờ mày lại mang trả lão ta à? D'Artagnan hỏi. Đúng như thế, Mousqueton đáp. Các ông cũng hiểu là chúng tôi không thể nhận được những con ngựa ghê gớm này thay cho những con mà người ta đã hứa. Thế chủ mày có nhà không? Có đấy ạ. Nhưng người đang cáu lắm. Và hắn lại tiếp tục đi theo con đường của hắn. Còn hai anh em đến nhà Porthos. Porthos trông thấy hai người đi qua sân, nhưng anh không chịu mở cửa. Vì thế hai anh em gõ mãi cũng vô ích. Còn Mousqueton thì vẫn cứ tiếp tục đi, lùa hai con vật đi trước đến phố gấu. Theo lệnh chủ, hắn buộc con lừa và con ngựa vào cái búa ở cửa nhà ông biện lý. Xong đâu đấy, chẳng cần quan tâm đến số phận hai con vật sẽ ra sao, hắn bỏ về nhà. Một lúc sau, vì từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, hai con vật cứ lồng lên làm cánh cửa gõ ầm ầm, làm ông biện lý phải cựa người ra hỏi xem có hai con vật đó. Ai có hai con vật đó? Bà cô cơ Na Ra nhận được là món quà của mình nhưng vẫn chưa hiểu vì sao lại thế này. Mãi đến khi Portos đến, bà mới rõ nguyên nhân. Cơn thịnh nộ sáng ngời trong cặp mắt tình nhân làm bà biện lý run sợ. Quả thật, Vua Cơ Tông đã không giấu giếm gì chủ là đã có gặp D'Artagnan và Aramis, và D'Artagnan đã nhận ra con ngựa vàng mà anh đã cưỡi đến Paris và đã bán 3 đồng écu. Portos đi ra sau khi đã hẹn bà biện lý gặp nhau ở Saint-Marcloix. Ông biện lý thấy Portos đi ra liền mời anh ở lại ăn bữa cơm trưa, nhưng anh đã từ chối với một vẻ đầy uy nghiêm. Bà biện lý run rẩy đến nơi hẹn vì bà đã đoán trước được những lời trách móc của Portos, nhưng bà bị choáng mắt bởi vẻ lộng lẫy của tình nhân. Tất cả những gì mà một người đàn ông bị thương tổn đến lòng tự ái có thể trút được những lời nguyền rủa và trách móc lên đầu một người phụ nữ, thì Portos cũng đều trút lên đầu bà biện lý. Bà nói, than ôi, tôi đã cố gắng hết sức mình, một trong những khách hàng của chúng tôi là lái buôn ngựa, anh ta nợ tiền của chúng tôi và tỏ ra cứng đầu cứng cổ, tôi đã bắt con lừa và con ngựa ấy để trả nợ, anh ta còn hứa với tôi 2 bộ yên cương loại đế vương nữa. Này bà ơi, nếu cái thằng lái buôn ngựa ấy mà nó trừ nợ cho bà trên 5 đồng écu thì nó là một thằng ăn cắp đấy. Nhưng có ai cấm mua được giá hời đâu hả ông Portos? Bà biện lý nói phải tìm cách biện bạch. Thưa bà không ạ, nhưng kẻ nào tìm cách mua giá hời thì không được ngăn cản người ta tìm bạn khác rộng lượng hơn. Nói xong, Portos quay gót bước lên một bước để rút lui. Bà biện lý vội kêu lên, ông Portos, tôi nhầm, tôi xin nhận lỗi, đáng lẽ tôi không được mặc cả khi đi sắm đồ trang dụng cho một kỵ sĩ như ông. Portos không trả lời, tiến lên một bước thứ hai để rút lui. Bà biện lý tưởng như thế anh trong đám mây xanh lấp lánh xung quanh toàn những quận chúa và hầu tước đang ném xuống chân anh những túi vàng. Bà vội vàng tiếp tục kêu nữa, nhân danh thượng đế xin ông hãy dừng lại để chúng ta thảo luận với bà để rồi mang tai họa cho tôi ấy à. Nhưng xin ông nói đi, ông yêu cầu gì nào? Chả yêu cầu gì cả, vì nó lại trả lại cái mà tôi đã yêu cầu bà. Bà biện lý bám lấy cánh tay Portos và trong cái đà của đau khổ, bà kêu lên, thưa ông Portos, tôi rất rốt nát về những cái đó, tôi biết thế nào là con ngựa đâu, tôi biết thế nào là bộ yên cương đâu. Vậy bà để quyền cho tôi chứ? Vì tôi biết, thưa bà, nhưng đằng này bà lại cứ tằn tiện để rồi lại cho vay nặng lãi. Đó là sai lầm, thưa ông Portos, tôi thề là sẽ xin sửa. Nhưng sửa thế nào? Tối nay ông Cocona có việc cần phải đi vắng. Quận Công Sôn cho gọi để hỏi han về một vấn đề. Cần phải mất trên 2 giờ. Xin mời ông đến. Chỉ có mình chúng ta, ta sẽ tính chuyện. Vậy thì tốt. Có thế mới là biết nói chuyện chứ.
35. Tối lửa tắt đèn. Nhà ngói cũng như nhà danh.
Cái buổi tối mà Portos và D'Artagnan đều sốt ruột chờ đợi rồi cũng đến. Như thường lệ, D'Artagnan đến nhà Milady lúc 9 giờ tối. Anh thấy Milady vẻ mặt rất tươi tỉnh, chưa bao giờ ả lại đón tiếp anh tốt đẹp như vậy. Chàng gắt công của chúng ta biết ngay là bức thư của anh đã được trao và đã gây ra ảnh hưởng. Kitty mang đồ rẻ khát vào, bà chủ trìu mến nhìn cô hầu và mỉm cười nụ cười tươi tắn với cô. Nhưng than ôi, cô gái rất là buồn. Cô cũng chẳng để ý đến sự hồ hởi của Milady. D'Artagnan lần lượt ngắm nhìn hai người phụ nữ ấy và anh buộc phải công nhận tạo hóa đã lầm lẫn khi hình thành ra hai con người đó. Với bà chủ thì người đã phú cho một tâm hồn xấu xa và hèn hạ, còn cô hầu thì một trái tim cao quý. Đến 10 giờ thấy Milady đã bắt đầu có vẻ bồn chồn, D'Artagnan hiểu ngay lý do. À, nhìn đồng hồ, đứng lên ngồi xuống, mỉm cười với D'Artagnan vẻ như muốn nói, anh đáng mến lắm rồi, nhưng anh lại còn đáng yêu hơn nữa nếu anh đi đi. D'Artagnan đứng lên cầm lấy mũ, Milady đưa tay cho anh hôn. Anh thanh niên cảm thấy bàn tay ả siết lấy tay mình. Anh hiểu rằng đấy không phải là do điệu bộ của người phụ nữ, mà là để cảm ơn anh đã biết điều mà chuồn trước. D'Artagnan thầm nghĩ, nói yêu hắn ghê gớm thật, rồi đi ra. Lần này không thấy Kitty đợi anh nữa, cả ở buồng ngoài, cả trên hành lang, cả trên cầu thang, D'Artagnan phải tự mình đi vào cái buồng nhỏ ấy. Cathy đang ngồi, hai tay ôm đầu, khóc rưng rức. Cô nghe thấy tiếng D'Artagnan bước vào mà cô cũng không buồn ngẩng đầu lên. Anh lại gần cô, nắm lấy hai tay cô. Lúc ấy, cô mới òa lên khóc nức nở. Như D'Artagnan đã đoán trước, Milady sướng rên lên khi nhận được bức thư đó, rồi thưởng cho cô hầu một túi tiền. Cathy vẻ buồng, ném túi tiền vào một xó. Khi nghe thấy tiếng D'Artagnan, cô ngẩng đầu lên. Anh cũng phải ngạc nhiên và sợ hãi về nét mặt hoảng hốt của cô. Cô chắp hai tay lại mà chẳng nói nên lời. Dù có sắt đá như D'Artagnan cũng cảm thấy bùi ngùi trước sự đau khổ thầm lặng ấy. Nhưng vì anh cố tình bám lấy cái kế hoạch của mình thật chắc, nên anh không thay đổi so với đã định trước. Anh không để cho Cathy chút hy vọng nào là có thể lay chuyển được anh. Anh chỉ trình bày hành động của anh chỉ là một cuộc trả thù. Cuộc trả thù đó lại càng được dễ dàng hơn khi Milady ra lệnh tắt hết đèn trong nhà, kể cả trong buồng của ả, hay là để cho tình nhân ả khỏi phải xấu hổ trước lúc trời sáng là lúc ngài Dawood ra về, vẫn cứ trong bóng tối. Một lát sau, nghe thấy tiếng Milady vào buồng ngủ, D'Artagnan vội lao vào trong tủ. Khi anh vừa ngồi yên trong đó thì chuông rung. Cathy đi sang buồng chủ và không để cửa ngõ nữa, nhưng vì cái vách ngăn quá mỏng nên D'Artagnan cũng nghe được hầu hết câu chuyện của hai người. Milady như say sưa vì sung sướng, mụ bắt Cathy nhắc lại từng chi tiết một cuộc gặp gỡ của Cathy với Dawood. Hắn đã nhận ra thư ra sao? Hắn đã trả lời như thế nào? Nét mặt của hắn ra sao? Hắn có thật yêu say đắm không? Và với tất cả những câu hỏi ấy, Cathy phải cố gắng bình tĩnh trả lời chủ bằng một giọng nghẹn ngào mà bà chủ không nhận thấy nét đau đớn. Hạnh phúc ích kỷ biết bao nhiêu. Sau cùng, giờ hẹn của Dawood đã đến. Milady cho tắt hết đèn trong nhà và lệnh cho Cathy trở về buồng riêng. Và khi Dawood tới thì phải đưa ngay vào. Cathy không phải chờ lâu. Khi D'Artagnan nhìn qua lỗ khóa cánh cửa tủ thấy trong nhà đã tắt hết cả đèn, anh lao ra ngoài ngay lúc Cathy đóng cái cửa thông hai phòng. Tiếng động gì thế? Milady hỏi với sang. Tôi đây. D'Artagnan nói nhỏ. Tôi đây. Dawood đây. Ôi trời ơi. Cathy thì thầm. Anh ấy không đợi được đến giờ mà chính anh ấy đã đi hẹn. Nếu vậy, Milady giọng run run nói, tại sao chưa đưa ngài vào? Thưa bá tước, em mong chờ chàng biết chừng nào. Nghe thấy thế, D'Artagnan liền nhẹ nhàng gạt Cathy ra, rồi lao vào trong buồng Milady. Nếu có một tâm hồn nào bị cơn giận dữ và đau khổ hành hạ, thì đúng là tâm hồn của một kẻ si tình nhận những lời thổ lộ yêu đương không phải với danh nghĩa của mình, mà là của kẻ tình địch của mình. D'Artagnan bị một tình trạng đau đớn mà anh không lường trước được, cơn ghen tuông đang sâu xé tim anh, và anh cũng bị đau khổ không kém gì Cathy tội nghiệp đang khóc thầm bên buồng bên. Milady dịu dàng siết chặt tay anh trong tay ả và nói, vâng thưa bá tước, em sung sướng biết bao về mối tình mà cặp mắt chàng, lời nói chàng đã chứng tỏ cho em mỗi khi chúng ta gặp nhau. Em cũng vậy, em yêu chàng lắm. Ôi ngày mai em muốn có một vật gì chứng minh rằng chàng nghĩ đến em và để chàng khỏi quên em, xin chàng hãy giữ lấy vật này. Và Milady luồn một cái nhẫn vào ngón tay D'Artagnan. D'Artagnan nhớ ra là đã có trông thấy cái nhẫn này ở trên ngón tay của Milady, đó là một hạt sapphire tuyệt đẹp rất sáng. D'Artagnan định trả lại, nhưng Milady đã vội nói thêm, không không, chàng hãy giữ lấy nó vì tình yêu em. Và lại, mụ nói thêm bằng một giọng cảm động, nhận nó tức là chàng đã giúp em một việc lớn mà chàng không thể nào tưởng được. D'Artagnan nghĩ thầm, con mụ này để những bí ẩn. Lúc đó, anh đã toan tiết lộ hết. Anh mở mồm định nói anh là ai và với mục đích báo thù nào mà anh đến. Thì Milady lại nói thêm, tội nghiệp cho thiên thần của em, thế mà cái thằng yêu quái ấy nó suýt giết mất. D'Artagnan nghĩ bụng, thằng yêu quái ấy tức là mình đây. Milady lại nói tiếp, ôi những vết thương của chàng còn làm chàng đau lắm không? Còn, D'Artagnan chỉ biết trả lời thế. Xin chàng cứ yên chí, em sẽ trả thù cho chàng. Và một cách tàn nhẫn. D'Artagnan nghĩ thầm, quỷ ạ, chưa phải là lúc tâm sự đâu. Phải mất một lúc lâu D'Artagnan mới hoàn hồn sau câu chuyện ngắn ấy, nhưng tất cả những ý nghĩ về báo thù mà anh mang đến đây đều đã hoàn toàn tan biến. Người đàn bà ấy đã tác động lên anh một sức mạnh phi thường. Anh yêu, nhưng đồng thời lại ghét ả. Anh không thể tưởng tượng được là hai thứ tình cảm đối nghịch nhau ấy lại có thể cùng tồn tại trong một trái tim. Và khi mà chúng thống nhất với nhau thì trở nên một mối tình lạ lùng, có khi còn quỷ quái nữa. Tuy nhiên, đồng hồ đã điểm một tiếng, đã đến giờ phải xa nhau. Khi từ biệt Melody, D'Artagnan chỉ còn cảm thấy luyến tiếc. Trong câu chào nồng nhiệt cuối cùng, hai người còn hẹn nhau tuần tới. Ketty đau khổ hy vọng là sẽ được ngỏ đôi lời với người yêu khi chàng đi qua cửa buồng. Nhưng Melody lại đích thân tiễn đưa trong bóng tối đến tận chân cầu thang. Khi trời đã sáng, D'Artagnan liền chạy thẳng đến nhà Athos. Anh đang vấp vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, nên anh muốn được góp ý kiến. Anh kể cho Athos nghe hết. Athos đã nhiều lần phải chau mày. Anh nói, Melody của anh xem ra có vẻ là một nhân vật đê tiện. Anh đã lừa dối nó như vậy là một sai lầm. Anh phải gánh thêm một kẻ thù ghê gớm nữa. Trong khi nói, Athos chăm chú nhìn viên sapphire xung quanh dắt toàn kim cương trên ngón tay D'Artagnan ở chỗ chiếc nhẫn của hoàng hậu đã được cất kỹ. D'Artagnan lấy làm kiêu hãnh khi thấy được phô trương với bạn cái vật quý giá ấy. Anh hỏi bạn, anh ngắm chiếc nhẫn này à? Phải, Athos nói, nó làm tôi nhớ thêm một vật kỷ niệm của gia đình. Nó có đẹp không? D'Artagnan hỏi. Tuyệt trần, Athos đáp. Tôi không thể tin được là có đến hai viên sapphire cùng một sắc nước đẹp như thế. Anh đã đánh đổi nó lên viên kim cương của anh đấy à? Không, đây là vật tặng của cô gái người Anh xinh đẹp của tôi. Hay nói cho đúng hơn, cô người Pháp xinh đẹp. Vì mặc dù không hỏi, tôi cũng biết được là người Pháp. Vậy nó là của Melody ấy à? Athos kêu lên với một giọng rõ ràng là anh bị xúc động mạnh. Đúng đấy, ả đã tặng tôi đêm qua. Anh đưa nó cho tôi xem. Athos nói, xin vâng. D'Artagnan vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn ra đưa cho Athos. Athos quan sát nó rồi bỗng trở nên tái xanh. Anh thử đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn bên trái của anh. Nó vừa khít như được làm cho anh. Một đám mây giận dữ và hằn thù phủ lên trán thường ngày rất bình tĩnh của Athos. Anh nói, không có thể cùng là viên ấy được. Làm thế nào mà chiếc nhẫn này lại lọt được vào tay Melody Claridge được? Tuy vậy cũng rất khó mà có được hai vật quý giống nhau như đúc. Anh cũng biết cái nhẫn này à? D'Artagnan hỏi. Hình như thế thì phải, Athos đáp, nhưng cũng có thể là tôi lầm. Và anh đưa trả D'Artagnan nhưng vẫn không rời mắt nhìn nó. Một lúc sau anh lại nói, thế này D'Artagnan ạ, anh cất cái nhẫn này đi, hoặc có đeo thì quay mặt nó vào phía trong bàn tay. Nó làm tôi phải nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, cho nên tôi không còn đầu óc nào mà nói chuyện với anh được nữa. Có phải là anh đến đây để hỏi ý kiến tôi? Có phải anh đã nói với tôi anh đang ở trong một hoàn cảnh bối rối, không biết nên tiến hành như thế nào, có phải không? Anh hãy khoan đã. Anh đưa lại tôi chiếc nhẫn đó. Cái mà tôi nói với anh là có một vết xước do tai nạn. D'Artagnan lại rút nhẫn ra đưa cho bạn. Athos giật mình nói, đây này, anh thấy có lạ không? Và anh chỉ cho D'Artagnan thấy vết xước ấy mà anh đã nhớ ra. Nhưng ai đã cho anh viên sapphire ấy? Anh Athos? Của mẹ tôi, và cũng do bà ngoại tôi cho. Như tôi đã nói với anh, nó là một vật trang sức cổ, nó không bao giờ được rời khỏi gia đình. Và anh đã đem bán nó à? D'Artagnan lưỡng lự hỏi. Không. Athos đáp với một nụ cười kỳ lạ trên môi, tôi đã đem tặng nó trong một đêm ái ân, như kiểu nó đã được đem tặng anh vậy. D'Artagnan suy nghĩ một lát, anh hình như thấy trong tâm hồn Melody đầy những vực sâu thẳm và hãi hùng. Anh để cái nhẫn không phải vào ngón tay mà là vào trong túi áo. Athos cầm lấy tay D'Artagnan và nói, anh hãy nghe tôi, anh biết là tôi yêu anh biết bao nhiêu. Nếu tôi có đứa con trai tôi cũng không quý nó bằng anh. Anh hãy tin tôi, tránh xa con mụ đàn bà đó ra. Tôi không biết nó, nhưng một thứ trực giác nào đó đã báo cho tôi biết nó là đồ bỏ đi và có một điều gì bất hạnh ở nó. Anh nói đúng, vì vậy tôi xin nghe anh lánh xa nó. Anh có cái can đảm ấy không? Athos nói, có chứ, D'Artagnan đáp, và ngay từ giờ phút này. Như vậy, con trai của ta, anh làm một việc đúng. Athos nói, và bắt tay D'Artagnan với một tình cảm như của một người cha. Cầu Chúa sẽ phù hộ cho. Con mụ ấy, nó vừa bước chân vào đời anh, sẽ không để lại cho anh một dấu vết tang thương nào. Nói xong, Athos gật đầu chào D'Artagnan. Về đến nhà, D'Artagnan đã thấy Ketty ở đó rồi. Sốt rét đến một tháng cũng không thể làm cho cô bé ấy phải thay đổi bằng một đêm mất ngủ và đau khổ mà cô vừa phải trải qua. Cô được chủ phái đến nhà đầu uất giả. Chủ cô điên lên vì tình, say sưa vì sung sướng, muốn biết ngay rằng đến khi nào thì tình nhân lại có thể đến được. Và Kitty tội nghiệp ấy, xanh xao và run rẩy đợi thư trả lời của D'Artagnan. Athos sẽ có một ảnh hưởng rất lớn đối với người thanh niên ấy. Những lời khuyên nhủ của bạn, cộng với những lời kêu gọi của chính trái tim mình đã làm cho D'Artagnan đi đến quyết định là bây giờ lòng tự hào của anh đã được cứu vãn và mối thù của anh đã được thỏa mãn rồi, anh sẽ không đến gặp Milady nữa. Để trả lời, anh lấy giấy bút ra, viết bức thư như sau. Xin bà đừng có trông chờ ở tôi một cuộc gặp gỡ mới từ ngày tôi được bình phục. Tôi bận rất nhiều về loại công việc ấy, cho nên tôi phải sắp đặt cho có chỉnh tự. Khi nào đến lượt bà, tôi sẽ có hân hạnh báo để bà biết. Bá tước đầu uất. Về cái nhẫn sapphire, anh không nói tới một câu nào. Anh muốn giữ nó làm vũ khí chống lại Milady. Hoặc là, để thành khẩn hơn, anh muốn giữ nó làm nguồn cuối cùng cho bộ đồ quân dụng. Người ta sẽ sai lầm khi xét nhận những việc của một thời đại bằng quan điểm của một thời đại khác. Cái mà ngày nay bị coi là điều sỉ nhục cho một người cao thượng, thì ở thời đại đó lại được coi là một sự việc bình thường và tự nhiên. D'Artagnan đưa bức thư bỏ ngỏ đó cho Ketty đọc. Lần đầu cô chưa hiểu gì, nhưng sau khi đọc lại lần thứ hai, cô sung sướng như điên. Ketty không dám tin ở cái hạnh phúc ấy. D'Artagnan phải phân tách nội dung bức thư. Mặc dù cô đã biết được cơn thịnh nộ của Milady là như thế nào, do đó cô cũng có thể bị vạ lây khi trao bức thư đó cho chủ. Cô vẫn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Trái tim của một người đàn bà dù có tốt đẹp nhất cũng không hề có lòng thương đối với nỗi đau khổ của kẻ tình địch. Milady vội vã mở bức thư ra đọc, nhưng vừa mới đọc xong, ả tái người đi, vò nát tờ giấy rồi quay lại với cặp mắt nảy lửa hỏi Ketty. Bức thư này là bức thư nào? Dạ, thư trả lời bức thư của bà đấy ạ. Ketty run lẩy bẩy trả lời. Không thể được. Milady gầm lên, không đời nào một người quý tộc lại viết một bức thư như vậy cho một người phụ nữ. Rồi bỗng nhiên ả rung mình thều thào nói, trời ơi, hay nó biết. Và ả im bặt. Hai hàm răng ả nghiến vào nhau ken két, da mặt tái nhợt. Ả muốn tiến lên một bước về phía cửa sổ để tìm không khí, nhưng ả chỉ giơ được hai tay hai chân ả, không đứng vững nữa. Ả ngã vào chiếc ghế bành. Kitty tưởng ả ốm, vội lao đến để cởi cái nịt vú cho chủ, nhưng ả đã đứng ngay lên và quát. Mi muốn gì? Tại sao lại dám sờ vào người tao hả? Em tưởng bà ốm nên định giúp bà. Ketty run rẩy hốt hoảng trước nét mặt ghê gớm của chủ. Tao ốm à? Mày cho tao là hạng người đàn bà tầm thường à? Khi người ta chửi tao, tao chẳng đau đớn gì cả. Tao báo thù, hiểu chưa? 36. Mộng báo thù. Buổi tối hôm đó, Milady ra lệnh đưa ông D'Artagnan vào ngay một khi ông đến theo thường lệ, nhưng không thấy ông ấy đến. Hôm sau, Ketty lại đến thăm D'Artagnan và kể anh nghe hết những việc xảy ra ngày hôm trước. D'Artagnan mỉm cười, cơn nổi khùng ghen tuông ấy là sự trả thù của anh. Đến tối, Milady lại sốt ruột hơn hôm trước, ả lại ra lệnh về anh thanh niên như hôm trước, nhưng rồi ả lại đợi mất công toi. Hôm sau, Ketty lại đến nhà D'Artagnan không vui vẻ và nhanh nhẹn như hai hôm trước đây, mà trái lại, buồn đến chết được. D'Artagnan hỏi cô bé vì sao. Để trả lời, cô liền rút trong ngực ra một bức thư đưa cho anh. Chữ trong thư là chữ của Milady, chỉ khác là địa chỉ lần này để tên D'Artagnan, chứ không phải bá tước đầu uất như mấy lần trước. Anh mở thư ra đọc mấy hàng chữ sau. Ông D'Artagnan thân mến, chảnh mảng với bạn là điều không tốt. Nhất là khi người ta sắp đi xa. Anh tôi và tôi hôm qua và hôm kia đợi ông mãi mà chẳng thấy. Tối hôm nay liệu có như vậy nữa không? Rất đội ơn ông. Milady Claridge. Rất là bình thường thôi. D'Artagnan nói, anh đang đợi bức thư này. Anh thắng trên sự thất bại của Dawood. Anh có đến không? Ketty hỏi. D'Artagnan tìm cách tha lỗi cho mình trước hết vì sai lời hứa với Athos. Anh biện bạch. Hãy nghe anh nói, em yêu, em nên hiểu cho rằng không thể từ chối một lời mời tích cực như vậy được đâu. Melody không thấy anh đến, không hiểu ra sao cả, sẽ đặt vấn đề nghi ngờ. Một mụ đàn bà như vậy và trả thù thì không hiểu sẽ đi tới đâu. Ui, Kathy nói, anh biết trình bày vấn đề sao cho bao giờ lẽ phải cũng thuộc về anh, nhưng rồi anh sẽ lại đi ve vãn con mụ ấy. Và nếu lần này anh đến mua vui cho nó với cái tên thật và bộ mặt thật của anh, thì lần này còn tồi tệ hơn lần trước đấy. D'Artagnan cố gắng an ủi cô bé và hứa với cô anh sẽ không rung chuyển trước những sự cám dỗ của Milady. Anh bảo cô về trả lời rằng anh rất biết ơn lòng tốt của bà chủ và anh sẽ đến. Anh không dám viết thư, sợ không che giấu nổi con mắt sắc sảo của Milady sẽ nhận ra mặt chữ thư lần trước. 9 giờ vừa điểm, D'Artagnan đã tới quảng trường Đức Vua. Xin mời vào, Milady nói bằng giọng gọn nhưng chói tai đến nỗi ở phòng ngoài đợi D'Artagnan cũng nghe thấy. D'Artagnan đưa cặp mắt tò mò nhìn Milady, da tái xanh, cặp mắt mệt mỏi do khóc hoặc do mất ngủ. Người ta đã cố tình làm giảm bớt ánh sáng so với thường lệ, nhưng ả ta cũng không che giấu nổi dấu vết của một cơn sốt đã dày vò ả từ 2 ngày nay. D'Artagnan lại gần ả với dáng điệu phong nhã thường lệ. Ả cố gắng hết sức đón tiếp anh, nhưng những nét bối rối không thể làm cho nụ cười đáng yêu được. D'Artagnan hỏi thăm về sức khỏe. Ả đáp, xấu lắm, rất xấu nữa. Như vậy tôi thiếu lịch sự rồi. D'Artagnan nói, bà cần được nghỉ ngơi, cho phép tôi rút lui vậy. Không đâu ạ, Milady đáp, trái lại xin mời ông cứ ở lại, câu chuyện có duyên của ông sẽ làm tôi vui. D'Artagnan nghĩ bụng, ồ, nó chưa bao giờ duyên dáng như thế này, mình phải cảnh giác mới được. Milady cố gắng giữ vẻ thân tình và làm cho câu chuyện đậm đà thêm. Đồng thời cơn sốt đã qua được một lát, làm cho cặp mắt ả trở lại rực sáng, cặp má ả thêm hồng hào, cặp môi ả thêm tươi thắm. D'Artagnan đã lại tìm được siếc xê để bao phủ anh bằng bùa phép của nó. Tình yêu của anh tưởng nó đã tắt ngấm, thì ra mới chỉ là dịu đi, đã lại bừng tỉnh trong trái tim anh. Milady mỉm cười, D'Artagnan cảm thấy mình sẽ bị nụ cười ấy đầy đọa. Đã có lúc anh cảm thấy cái gì như một sự hối hận về những điều anh đã làm để chống lại ả. Dần dần, Milady trở nên thông cảm hơn. Ả hỏi D'Artagnan đã có người yêu chưa? D'Artagnan làm ra vẻ tình cảm đáp. Than ôi, bà nỡ độc ác mà hỏi tôi một câu như vậy sao? Để kể từ khi tôi gặp bà, tôi chỉ sống và thở dài cho bà và vì bà mà thôi. Milady mỉm cười, nụ cười lạ lùng hỏi. Vậy là ông yêu tôi sao? Tôi có cần phải nói lên với bà câu đó không? Và bà không nhận thấy sao? Có chứ, nhưng ông cũng biết là những trái tim càng tự hào bao nhiêu, càng khó chiếm được bấy nhiêu. Ôi, những khó khăn thì tôi nào có sợ gì, chỉ những cái không thể được mới làm tôi sờn lòng thôi. Không có gì là không thể được với một tình yêu chân chính, ông ạ. Không có gì thật ư? Thật ạ, Milady đáp. D'Artagnan nghĩ bụng, hủy thật, vấn đề thay đổi rồi sao? Con mẹ danh này nó lại trở nên yêu mình thật ư? Nó lại sắp sửa cho mình một viên sapphire nữa như đã cho đầu ớt chăng? Anh vội vàng kéo ghế lại gần ghế của Milady. Ả thỏ thẻ, vậy ông làm thế nào mà chứng tỏ được mối tình đó? Tất cả những gì mà người ta đòi hỏi ở tôi, cứ ra lệnh đi, tôi xin sẵn sàng ngay. Bất cứ việc gì chứ? Bất cứ. D'Artagnan kêu lên như vậy vì biết trước là chẳng có việc gì to tát đâu mà ngại. Nghe vậy, Milady liền kéo ghế lại gần D'Artagnan rồi nói, nếu vậy, tao nói chuyện nhé. Vâng, tôi xin nghe. Milady có vẻ hơi lo âu một lát, như do dự, rồi ả quả quyết nói, tôi có một kẻ thù. Bà mà lại có kẻ thù à? D'Artagnan kêu lên làm ra vẻ ngạc nhiên. Trời ơi, có thể như vậy không? Một người đẹp và tốt như bà. Một kẻ tử thù. Sự thật như thế nào? Một kẻ thù đã lăng nhục tôi một cách độc ác đến nỗi giữa tôi và nó chỉ còn là một cuộc chiến tranh, một mất một còn. Tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông được không? D'Artagnan hiểu ngay kẻ thù là ai rồi. Anh sốt sắng nói. Được lắm chứ, thưa bà. Tính mạng và cánh tay tôi đã thuộc về bà rồi. Cũng như tình yêu của tôi vậy. Nếu vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ông đừng nên nói không thể nữa. D'Artagnan liền quỳ xuống nắm lấy bàn tay ả, hôn lấy hôn đẻ, rồi reo lên. Xin bà đừng làm cho hạnh phúc của tôi quá chứa chan. Melody nhủ thầm trong lòng. Hãy cứ báo thù cho ta cái tên đầu uất khốn kiếp ấy đã, rồi ta sẽ tính chuyện trừ khử mi sau. Đồ ngốc ạ. Về phần D'Artagnan, anh cũng nghĩ thầm. Hãy tình nguyện ngã vào cánh tay ta đi đã. Sau khi đã nhạo báng ta một cách đẻo cá như vậy, hỡi con mụ giả dối và nguy hiểm kia, rồi ta cũng sẽ cười vào mũi mi với kẻ mà mi định mượn bàn tay ta để giết. D'Artagnan ngẩng đầu lên nói, tôi đã sẵn sàng. Vậy là chàng sẽ vì em mà sử dụng cánh tay nổi tiếng kia của chàng ư? Ngay bây giờ cũng được. Nhưng còn em, Milady nói, em biết lấy gì mà trả giá một sự việc như thế. Em hiểu những chàng si tình, họ không phải là những người chỉ làm để mà làm không thôi, có phải không anh? Em đã hiểu câu trả lời duy nhất mà anh mong muốn rồi, duy nhất xứng đáng với đôi ta. Nói xong, D'Artagnan nhẹ nhàng kéo Milady vào lòng mình. Milady chỉ kháng cự tí chút làm duyên, ả nhỏ nhẹ, lợi dụng thế. D'Artagnan thật sự đã bị lôi cuốn vào một cơn say mê đắm đuối mà ả gieo rắc vào lòng anh. Anh reo lên, ôi hạnh phúc của tôi thật là không thể tưởng tượng được, và chỉ sợ nó bay đi mất như một giấc mơ, nên tôi phải vội vã tận hưởng nó. Nếu vậy, anh cứ việc tận hưởng đi. Nào, tôi xin chờ lệnh bà. Chắc chắn thế chứ. Milady thăm dò lần cuối cùng. Bà cứ chỉ tên cho tôi biết thằng khốn kiếp nào đã dám làm cho cặp mắt đẹp đẽ kia phải rơi lệ. Ai bảo ông là tôi khóc thế? Tôi thấy hình như, ông nên biết những người đàn bà như tôi không bao giờ khóc cả. Càng hay, nào, tên nó là gì? Ông nên nhớ rằng, tên của nó là tất cả bí mật của tôi. Nhưng tôi cũng phải biết tên nó chứ. Phải, tất nhiên rồi, ông thấy là tôi rất tin cẩn ông. Bà làm tôi sung sướng quá, tên nó là gì nào? Ông đã biết nó đấy. Có phải là một trong những người bạn của tôi chăng? D'Artagnan phải làm như vậy để tỏ ra mình không biết một tí gì cả. Một tia sáng đe dọa lé lên trong cặp mắt Milady. Ả kêu lên. Nếu phải là như vậy thì ông do dự à? Không, dù có phải là anh ruột tôi đi nữa. D'Artagnan lớn tiếng tuyên bố như vậy, như đang bị lôi cuốn trong cơn hăng say. Anh nói thế mà không có sợ nguy hiểm, vì đấy anh đã biết trước rồi. Tôi rất yêu tấm lòng trung thành của ông. Than ôi, bà chỉ yêu có thế ở tôi thôi à? Em yêu cả thể xác anh nữa chứ, ả nói, và nắm lấy tay anh. Anh ôm ả vào lòng, ả không tìm cách cho cặp môi mình tránh cái hôn, nhưng ả không hôn lại. Cặp môi của ả giá lạnh như băng. D'Artagnan có cảm giác như hôn một bức tượng, nhưng không vì thế mà anh kém sung sướng, kém bị tình yêu kích thích. Anh đã hầu như tin vào tình yêu của Milady, hầu như tin rằng anh sẽ gây được tội ác với đầu uất. Nếu lúc này hắn có ở đây, anh sẵn sàng xuyên cho hắn một nhát kiếm. Milady liền nắm lấy thời cơ nói, tên hắn là đầu uất phải không? Anh biết rồi. Milady liền nắm chặt lấy hai tay anh, mắt nhìn trừng trừng như muốn đọc thấu tận đáy mắt anh rồi hỏi, vì sao anh biết? D'Artagnan thấy mình đã đi lỡ đà và đã phạm sai lầm rồi. Milady nhắc lại, nói đi, anh nói đi chứ, làm sao anh biết hả? Làm sao anh biết tên hắn ấy à? Phải, anh biết vì hôm sau, trong một phòng khách có anh ở đấy, đầu uất đã giơ ra một chiếc nhẫn, khoe là của em đã tặng hắn. Thằng khốn nạn! Milady kêu lên. Hẳn chúng ta đều biết lời thoá mạ ấy vang vào tận đáy lòng D'Artagnan. Anh làm ra vẻ yên hùng nói, nếu vậy, anh sẽ phải báo thù cho em. Cảm ơn anh yêu dũng cảm của em. Bao giờ thì em sẽ được trả thù nào? Ngày mai, ngay bây giờ, tùy em. Milady định kêu lên ngay bây giờ, nhưng ả nghĩ rằng vội vã quá như vậy sẽ kém hứng thú cho D'Artagnan. Và lại, ả còn nghĩ rằng làm một việc như vậy cần phải hết sức thận trọng, cần phải dặn dò anh thật kỹ lưỡng để tránh phải giải thích trước nhân chứng với đầu uất. Tất cả những cái đó sẽ được đề phòng bằng một câu sau đây của D'Artagnan. Ngày mai, em sẽ được trả thù hoặc anh sẽ phải chết. Không đâu, Milady nói, anh sẽ trả được thù cho em và anh sẽ không chết đâu vì nó là một thằng hèn. Với phụ nữ thì có thể, nhưng với nam giới thì không đâu, anh biết công chuyện đó lắm chứ. Nhưng hình như trong cuộc chiến đấu với hắn, anh quên mất yếu tố may rủi. Sự may rủi cũng như một tên nịnh thần, hôm qua thuận lợi, ngày mai nó đã có thể phản bội lại ta rồi. Như thế có nghĩa là bây giờ anh do dự phải không? Không. Chúa chứng giám cho anh, nhưng đẩy anh đi tới một chỗ có thể chết được mà lại chỉ để anh hy vọng suông không thôi. Như vậy có đúng không? Melody đáp lại bằng một cái đưa mắt như muốn nói. Chỉ có vậy thôi ư, nói đi. Rồi kèm theo cái liếc mắt là những câu giải đáp. Đúng quá đấy, Hà dịu dàng nói. Ôi, em là một nàng tiên, D'Artagnan nói. Vậy là chúng ta đã thỏa thuận rồi, nhé. Chỉ có điều mà anh vừa yêu cầu. Nhưng anh đã nói là anh có thể tin tưởng ở tình yêu của em rồi kia mà. Anh không còn cái ngày mai để mà chờ đợi nữa. Im, em nghe thấy có tiếng ông anh em. Không nên để ông ấy thấy có anh ở đây. Melody rung chuông. Ketty xuất hiện, ả nói. Anh hãy đi ra bằng cái cửa này. Ả vừa nói vừa đẩy một cái cửa bí mật. Đến 11 giờ đêm anh sẽ trở lại đây. Chúng ta sẽ nói chuyện nốt. Ketty sẽ đưa anh vào buồng tôi. Cô bé khốn khổ tưởng bị ngã ngửa ra khi nghe câu nói đó.